là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Trần Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin. Với chủ đề các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, sáng ngày 14 tháng 11, tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư năm 2024. Tham dự đại hội về phía Trung ương có đồng chí Hậu An Lành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Các đồng chí đại biểu Ban dân tộc các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Về phía tỉnh Yên Bái, tham dự đại hội có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh cùng 220 đại biểu chính thức là những người tiêu biểu nhất đại diện cho gần 50 vạn đồng bào dân tộc miền núi của tỉnh Yên Bái tham dự đại hội. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh cùng 220 đại biểu chính thức là những người tiêu biểu nhất đại diện cho gần 50 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái tham dự đại hội. Mở màn phiên chính thức đại hội, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc ấn tượng, mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái do Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái biểu diễn. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội nhấn mạnh, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ tư có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024. Tôn vinh và biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Đại hội là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trước thềm đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời là biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, quyết tâm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Sau 5 năm thực hiện quyết tâm thư, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra, đã có 12 trên 12 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong giai đoạn 2019-2024, tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững, quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, có mặt nổi trội. Hệ thống hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm đầu tư phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã quan tâm bố trí trên 32.000 tỷ đồng đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ và toàn diện, giáo dục đào tạo, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, công tác xây dựng đảng, nhất là công tác cán bộ trong đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt chăm lo, có nhiều tiến bộ. Tại đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận để minh họa rõ hơn những kết quả đạt được trong báo cáo chính trị và đề xuất những giải pháp cho thời gian tiếp theo.
Sau hơn 2 tháng bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng được 6.886 ha cây ngô, đạt 100,2% kế hoạch. Trong đó, diện tích ngô gieo trồng trên đất hai vụ lúa đạt 3.924 ha, diện tích ngô xoay bãi đạt 2.960 ha, diện tích rau màu đã trồng được 3.660 ha. Đối với cây dâu, đã khôi phục được 552 ha trong tổng số 661 ha bị ảnh hưởng thiệt hại, đạt 83,5% diện tích cần khôi phục. Trong đó có 44 ha tại huyện Văn Yên và 508 ha tại huyện Trần Yên. Cùng với đó, 100% diện tích cây ăn quả bị ảnh hưởng đã được khôi phục, trong đó có 19 ha cây cam tại huyện Lục Yên và 95 ha cây bưởi tại huyện Yên Bình. Hiện nay ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, đồng thời chỉ đạo nhân dân tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các giải pháp khôi phục sản xuất theo phương án đã đề ra.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nên từ đầu năm đến nay, huyện Bình đã có 77 người đi làm việc ngoài nước, tăng gần gấp đôi so với năm 2023. Người lao động ở Yên Bình chủ yếu đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt mới đây, huyện đã đưa 25 lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Để có kết quả này, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của huyện đã tích cực phối hợp cùng các địa phương, các đơn vị tuyển dụng lao động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhất là triển khai những chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 45 về đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030 với những chính sách hết sức ưu việt của đề án đã tháo gỡ khó khăn, mở ra cơ hội cho người lao động, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người lao động không thuộc diện thụ hưởng các chính sách của Trung ương để đi làm việc ở nước ngoài. Hiện các cơ quan chức năng của huyện Bình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn, tuyển chọn, hướng dẫn người lao động làm các thủ tục xuất khẩu lao động, nhất là các hợp đồng thời vụ sang Hàn Quốc, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Huyện Vùng Cao Mù Căng Chải vừa hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 30 hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2023 và đang tiến hành đo đạc, rà soát, đối chiếu diện tích đất cho 62 hộ bị thiệt hại do cơn bão số 3 để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Huyện Cương Trải đã thực hiện phân loại các trường hợp mất đất hoặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các cấp chính quyền đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đối với những người đã được bố trí đất. Đây là một bước quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, giúp họ ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế sau những khó khăn do bão lũ. Đến nay, 30 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa trong trận bão tháng 8 năm 2023 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn đối với 62 hộ dân bị thiệt hại trong cơn bão số 3 năm 2024, được tái định cư xen ghép đang được các ngành chức năng tiến hành rà soát, đo đạc, đối chiếu, đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định của pháp luật.
Trong tháng 12 năm 2024, các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái đồng loạt triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A và tẩy giun cho trẻ đợt 2 năm 2024. Trong chiến dịch này, trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi sẽ được bổ sung vitamin A, trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi sẽ được uống thuốc tẩy giun. Đối với các trẻ đang đau bụng, sốt cao trên 38 độ 5, đang bị các bệnh mãn tính như tâm thần, suy thận, tim gan, hen phế quản, có tiền sử dị ứng với các thành phần của thuốc thì sẽ không uống vitamin và thuốc tẩy giun. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, ngành y tế đang thành lập danh sách rà soát lại toàn bộ trẻ trong độ tuổi được uống thuốc, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo đủ cơ số thuốc, huy động nhân lực, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ chiến dịch, đồng thời tích cực triển khai các hoạt động truyền thông về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, thiếu vitamin A cho người dân. Tỉnh Yên Bái phấn đấu có trên 98% trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi được uống vitamin A, trên 95% trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun trong chiến dịch này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị, tập trung kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực lợi ích nhóm là một trong những vấn đề Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra trong bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, thông tin trên báo Hà Nội Mới số ra hôm nay. Đây cũng là nhiệm vụ cần được thực hiện quyết liệt đồng bộ để khơi thông các nguồn lực, tạo niềm tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật liêm chính, minh bạch, đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Có thể nói, tiêu cực lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật là vấn đề đã được nhận diện. Do đó, việc phòng chống hành vi này được lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh Quốc hội, Chính phủ đang trong quá trình đổi mới toàn diện tư duy về lập pháp theo yêu cầu của đất nước trong kỷ nguyên mới. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua nhiều địa phương đã triển khai xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho sản phẩm. Nhiều mô hình đã chứng minh được hiệu quả cả về kinh tế và môi trường, từng bước được nhân rộng trên cả nước. Sự chuyển đổi của nền nông nghiệp theo hướng tuần hoàn kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ là hướng đi tất yếu. Theo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, thời gian tới, Bộ sẽ triển khai các giải pháp chính như xây dựng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về các ứng dụng, giải pháp công nghệ thông tin, công nghệ số, gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, ưu tiên đầu tư, nghiên cứu phát triển, tạo ra các công nghệ và quy trình. khép kín theo chuỗi giá trị, tập trung vào nghiên cứu công nghệ liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế tuần hoàn như giải vụ, chế biến, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp. Mặc dù vậy, việc triển khai vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó hạn chế lớn nhất là nhận thức của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, người tiêu dùng về sự cần thiết chuyển đổi sang phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn vẫn còn chưa đầy đủ, dẫn đến các mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam chưa phổ biến, chỉ áp dụng cho một số lĩnh vực, một số doanh nghiệp. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Việt Nam hiện có hơn 800 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Thách thức lớn nhất mà ngành đang gặp phải là làm thế nào để người nông dân hiểu đúng, từ đó sử dụng đúng, đảm bảo an toàn sức khỏe và môi trường cũng như thúc đẩy sản xuất nông sản. Mặc dù sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học tại Việt Nam đang có những bước tiến đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn phải vượt qua, đặc biệt là vấn đề nâng cao công suất sản xuất và đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Theo thống kê sơ bộ, Việt Nam hiện có 95 cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, trong đó 82 nhà máy có sản xuất thuốc có nguồn gốc sinh học. Hiện nay các doanh nghiệp trong ngành bảo vệ thực vật hoạt động sản xuất chủ yếu theo ba hình thức: nhập hóa chất về để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm từ thuốc kỹ thuật, nhập thành phẩm về sau đó sang chai, đóng gói, sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật cho các đối tác nước ngoài. Trong bối cảnh nông nghiệp bền vững ngày càng được ưu tiên, việc sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn giúp nâng cao giá trị xuất khẩu nông sản Việt Nam. Xu hướng chung hiện nay của các thị trường là sẽ nâng cao mức kiểm soát về an toàn thực phẩm, trong đó có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Khi bán hàng, nông dân cần tìm hiểu quy định của nước nhập khẩu, hiểu đúng và sử dụng đúng thuốc bảo vệ thực vật, như vậy sẽ tránh được những vi phạm khi xuất khẩu nông sản. Đã nhiều lần tổ chức xin ý kiến cũng như nhận được các văn bản góp ý dự thảo nghị định xăng dầu. Thế nhưng, dự thảo lần thứ tư vẫn còn nhiều vấn đề tranh cãi. Ở một số đề xuất mới, đặc biệt quy định thương nhân phân phối chỉ được lấy hàng từ đầu mối kinh doanh xăng dầu. Nhiều chuyên gia cho rằng không thể quy định mức lợi nhuận cụ thể cho từng mắt xích của hệ thống phân phối bởi đây là tự do kinh doanh. Các mắt xích phải tự thương thảo để có được lợi ích tối đa nhất cho mình. Để sửa những bất cập này, ở dự thảo nghị định đang lấy ý kiến, Bộ Công Thương đề xuất cho đầu mối được tự quyết giá xăng dầu. Theo đó, nhà nước công bố các yếu tố hình thành giá để doanh nghiệp tự quyết định giá, kê khai giá và thông báo giá về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giám sát. Giá bán xăng dầu tối đa sẽ được xác định bằng chi phí tạo nguồn và chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, cộng thuế giá trị gia tăng. Điều đáng nói, chi phí này sẽ được quy định ngưỡng cụ thể theo báo cáo từ các thương nhân đầu mối. Gần đây, các video có nội dung xấu độc liên quan đến trẻ em xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok. Điều đáng nói là nhiều bậc phụ huynh đang có xu hướng rủ rê, lôi kéo chính con em mình tham gia đóng các clip có nội dung phản cảm, lấy trẻ em làm chủ thể, trung tâm của kịch bản rồi đăng lên mạng xã hội. Trẻ em là mầm xanh, là tương lai của đất nước, bảo vệ trẻ em chính là bảo vệ tương lai của dân tộc. Vì vậy, cần khẩn trương có những biện pháp ngăn chặn tác động tiêu cực từ mạng xã hội đối với sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ em. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh kiểm duyệt nội dung trên Internet, đặc biệt là nội dung trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, có máy chủ đặt ở nước ngoài, xây dựng những lớp tường lửa để lọc các nội dung nguy hiểm, nhất là những nội dung gây hại với trẻ em. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, nguyên tắc cụ thể, chi tiết để nhận diện những nội dung độc hại, ngăn chặn không để chúng xuất hiện trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội thiết lập điều kiện về độ tuổi người dùng khi tạo tài khoản sử dụng, có cơ chế xử phạt nghiêm minh, thích đáng, mang tính răn đe khi phát hiện sai phạm. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Mỹ ngày 13 tháng 11 tuyên bố Israel đã thực hiện một số biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza. Dù chưa đầy đủ, do đó Hoa Kỳ sẽ không hạn chế việc chuyển giao vũ khí cho Israel như cảnh báo đưa ra hồi tháng trước. Việc Israel thắt chặt hạn chế viện trợ vào giải Gaza khiến người dân đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, Mỹ, đồng minh thân cận với Israel tháng trước đã đưa ra cảnh báo đỏ, sẽ cắt viện trợ quân sự cho đồng minh nếu tình hình nhân đạo ở Gaza không có sự cải thiện. Hạn chót đã hết vào ngày 13 tháng 11 mà Israel chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Song Mỹ cho biết, đến nay nước này chưa chặn viện trợ quân sự vì Israel đã đạt được một số tiến triển. Luật của Mỹ yêu cầu những quốc gia viện trợ quân sự phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và không cản trở việc cung cấp viện trợ. Hiện quyết định này của Mỹ đang vấp phải nhiều phản đối, trong khi Israel lại đổ lỗi ngược lại cho phía các cơ quan viện trợ và Liên Hợp Quốc. Tuần trước, quân đội Israel đã cấp phép cho một số lái xe viện trợ vào khu vực phía bắc Gaza, nơi bị phong tỏa gần như hoàn toàn hơn một tháng qua. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho biết vẫn không thể phân phối hết hàng cứu trợ do bị quân đội Israel hạn chế. Ngày 13 tháng 11, quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào khu vực biên giới Syria-Liban, đồng thời mở các cuộc tấn công mới nhằm vào khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban. Quân đội Israel thông báo lực lượng không quân nước này đã tấn công vào các tuyến đường vận chuyển vũ khí của phong trào Hezbollah tại khu vực biên giới Syria-Liban dựa trên các thông tin tình báo quân sự của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Cũng trong ngày 13 tháng 11, Israel đã tiến hành 3 vụ không kích nhằm vào các khu vực ở ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Chỉ tính trong ngày 13 tháng 11, các khu vực phía nam Beirut đã phải hứng chịu gần 20 cuộc không kích của Israel. Theo thống kê của Bộ Y tế Liban, ít nhất 3.365 người đã thiệt mạng và hơn 14.300 người khác bị thương do các cuộc tấn công của Israel kể từ khi giao tranh bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Ngày 13 tháng 11, nhiều hãng hàng không quốc tế đã thông báo hủy các chuyến bay đến và đi từ đảo Bali khi núi lửa Leotobi phun trào, tạo ra cột cho bụi cao tới 10 km và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Tổng giám đốc sân bay Nuradai trên đảo Bali cho biết, từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 11 đã có 80 chuyến bay bị hủy, trong đó có nhiều chuyến bay quốc tế. Hiện các hàng không đã thông báo cho những hành khách bị ảnh hưởng được quyền lựa chọn 3 cơ hội là nhận hoàn tiền, đổi lịch bay hoặc đổi tuyến bay. Một số hãng hàng không ra thông báo cho biết các chuyến bay đến Bali phải tạm dừng vì lý do an toàn do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa. Núi lửa Leotobi phun trào lần đầu hôm 4 tháng 11 tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, cách Bali khoảng 800 km, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 16.000 người phải sơ tán. Sau đó núi lửa này liên tục phun trào nhiều lần, tạo ra vùng nguy hiểm có bán kính lên tới 9 km. Ngày 13 tháng 11, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Tây Ban Nha đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lớn kéo dài tại tỉnh Malaga và vùng Catalan trong bối cảnh nước này vừa phải trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng khiến hơn 200 người thiệt mạng. Chính quyền Tây Ban Nha đóng cửa trường học và sơ tán người dân khi mưa lớn 180mm chút xuống nước này liên tục trong 12 giờ. Vùng Valencia ở miền đông dự kiến sẽ có mưa nhỏ hơn. Tuy nhiên, các quan chức địa phương cảnh báo khu vực vừa hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng này khó có khả năng ứng phó khi hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn do bùn đất. Tòa thị chính Malaga cho biết đã ra lệnh sơ tán người dân sống trong những ngôi nhà nằm bên bờ sông do nguy cơ lũ lụt. Cơn bão đổ bộ vào Tây Ban Nha ngày 29 tháng 10 vừa qua đã khiến ít nhất 223 người thiệt mạng, chủ yếu tại vùng Valencia. Mưa lũ cũng phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và nhấn chìm các cánh đồng. Dự kiến tổng thiệt hại kinh tế do trận thiên tai này sẽ lên tới hàng chục tỷ euro.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, hiện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên đang tiên phong trong sử dụng ứng dụng quản lý tín dụng chính sách, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương. Trước đây, mỗi buổi giao dịch, lượng khách hàng đến khá đông, vì thế thời gian chờ đợi để đến lượt giao dịch cũng lâu hơn. Tuy nhiên, từ khi Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên triển khai ứng dụng quản lý tín dụng chính sách trên thiết bị thông minh sử dụng hệ điều hành Android, các cơ sở dữ liệu cho vay, trả lãi và gốc của khách hàng, kết quả kiểm tra đối chiếu cho vay và các văn bản hướng dẫn tín dụng đều được dễ dàng tra cứu. Việc giao dịch giữa tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn với các cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả hơn. Tuy mới được triển khai, nhưng đến nay 100% tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn, các tổ chức hội ủy thác vay vốn trên địa bàn huyện Trần Yên đã thực hiện thành thạo thông qua app. Nhờ đó, việc giao dịch đã đem lại độ chính xác cao. Ông Bùi Minh Tân, hội cựu chiến binh xã Việt Thành, huyện Trần Yên cho biết.
Sau khi chúng tôi đi được tập huấn về cái chương trình tức là quản lý tín dụng bằng ứng dụng công nghệ số về điện thoại, thực ra báo cáo đối chúng tôi cũng là cái mới mẻ, mới tiếp cận đến. Nhưng cũng cố gắng tức là làm sao đấy cũng tập huấn, nói chung là nhớ cho tốt để làm theo đúng các động tác, tức là cũng cái theo nội dung triển khai của cái ngân hàng sách tập huấn. Thì nói chung chúng tôi so sánh thấy nói chung là mọi cái cũng rất dễ hiểu thôi, mà nói chung là về phần giao dịch thì rất nhanh. Hôm nay các chị thấy nói chung về giao dịch rất tiện, thuận tiện, nó không như trước kia phải kiểm tra lại nọ kia. Ví dụ như chúng tôi là đã có ứng dụng trên máy này, nó đi theo người. Thế nếu như bà con hoặc các tổ viên có những vấn đề gì chẳng hạn cần thiết là chúng tôi cũng đã có máy chúng ta giải thích ngay, chứ không phải về nhà để dở sổ sách chăng nữa. Báo cáo cũng rất thuận tiện cho chúng tôi và công việc làm, cũng như kiểm tra theo dõi tất cả số liệu hàng tháng, nói chung bất kỳ lúc nào.
Để các tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn, tổ chức hội ủy thác vay vốn tiếp cận sử dụng thành thạo ứng dụng này, các cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn, cài đặt và sử dụng ứng dụng quản lý tín dụng chính sách trên điện thoại thông minh. Đến nay, các tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức hội trên địa bàn huyện đã thực hiện thành thạo việc chuyển tiền, nộp lãi, truy xuất giao dịch ngay trên điện thoại di động một cách nhanh chóng và an toàn, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên cho biết.
Bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với 684 người dùng, bao gồm cán bộ ngân hàng chính sách xã hội, thành viên ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện, các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác cấp huyện, cấp xã, ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn và tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn. Để đến nay thì phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Trấn Yên đã chỉ đạo thu thập thông tin người dùng cấp tài khoản ứng dụng cài đặt 100% cho các cái đối tượng người dùng theo quy định.
Việc triển khai ứng dụng quản lý tín dụng chính sách trên điện thoại thông minh của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Trấn Yên đã đáp ứng tốt các yêu cầu về bảo mật, tiện lợi và hiệu quả, qua đó góp phần chuyển đổi số toàn diện trong quản lý tín dụng chính sách, giúp giảm thiểu thời gian giao dịch. Ngân hàng quản lý chặt chẽ công tác đối chiếu dư nợ, số dư tiền gửi, giảm tỷ lệ rủi ro gian lận trong hoạt động tín dụng. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giao dịch tín dụng chính sách xã hội, chỉ tính riêng trong tháng 10 năm 2024, tổng dư nợ cho vay ủy thác trên địa bàn huyện đạt gần 587 tỷ đồng, tăng trên 34 tỷ đồng so với đầu năm. Ủy thác thông qua 76 tổ chức hội, đoàn thể cấp xã, quản lý 269 tổ tiết kiệm vay vốn với 9.950 khách hàng dư nợ. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an tỉnh Yên Bái luôn xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên và lâu dài. Do đó, Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động dự báo, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ thực hiện hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình. Chỉ với chiếc điện thoại và các thao tác đơn giản, chị Sổng Thị Xê đã là thành viên của hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, thậm chí có cả video bằng tiếng dân tộc để người nghe được tiếp cận thuận lợi hơn. Chị Sổng Thị Xê, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Tải cái ứng dụng về rồi nghe ở đấy.
Không chỉ ở Hồng Ca mà tại một số vùng đồng bào dân tộc khác trong tỉnh, lợi dụng quan điểm của Đảng và Nhà nước về tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhiều tổ chức tôn giáo tự xưng bất hợp pháp như Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ân Điển Cứu Rỗi, Giê-xùa, Bà Cô Dợ đang lôi kéo, dụ dỗ tín đồ với những lời mê hoặc. Vẽ nên viễn cảnh viển vông khiến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng có đông người Mông sinh sống, đang trở thành điểm nóng gây chia rẽ các dân tộc, tư tưởng ly khai tự trị, thành lập nhà nước riêng. Tuy nhiên, đánh giá đúng thực tế, cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an tỉnh Yên Bái trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nên tình hình an ninh trật tự tại cơ sở được đảm bảo, khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Những buổi tuyên truyền trực tiếp gần dân sát dân luôn được các cán bộ phòng an ninh nội địa công an tỉnh Yên Bái thường xuyên tổ chức. Trung tá Mông Kế Dựng, phòng an ninh nội địa công an tỉnh Yên Bái tuyên truyền tại nhà của anh Chào A Hành, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Đã đến tuyên truyền vận động để mình chấp hành đúng cái quy định của nhà nước liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương. Qua em thì cũng tiếp tục vận động thêm người thân gia đình cùng chấp hành và phát triển kinh tế.
Mưa dầm thấm lâu, từ câu chuyện bên bếp lửa đến những lời tuyên truyền giải thích của các cán bộ đã được người dân lắng nghe, dần hiểu và tin tưởng. Với đồng bào dân tộc thiểu số, do cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, trình độ nhận thức còn kém, nên ngoài việc vận động tuyên truyền thì việc nâng cao kiến thức pháp luật giúp bà con hiểu hơn về các chính sách của Đảng, Nhà nước là rất quan trọng. Anh Chào A Hành, thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Năm 2016-2017 đấy em cũng đi tìm thông qua trên mạng internet, em cũng thấy đạo Giê-xùa và em cũng đi theo và bây giờ là phát luật, trước em được phát luật công nhận em cũng không đi theo. Và em cũng từ bỏ.
Địa bàn miền núi cao, việc đi lại khó khăn, nhận thức của đồng bào còn hạn chế nên luôn là khoảng trống trong công tác tuyên truyền. Nắm bắt được điều đó, công an tỉnh đã kiên quyết kiên trì vận động, thuyết phục nhân dân nhận biết rõ bản chất của tôn giáo bất hợp pháp và những tác hại của việc tin theo tà đạo. Trung tá Triệu Anh Tuấn, phòng an ninh nội địa công an tỉnh Yên Bái nói.
Có những nơi mà chúng tôi đi vài chục cây số thì mới đến cái chỗ ở của bà con nhân dân. Xong chúng tôi là quyết tâm đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động làm sao bà con thì không nghe theo các luận điệu tuyên truyền của các đối tượng xấu.
Để khắc phục rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, Công an tỉnh Yên Bái đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền là người bản địa, có trách nhiệm tâm huyết với công việc. Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã tổ chức trên 20 hội nghị tuyên truyền, trên 1.100 lượt người tham gia, nhận diện được âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Cùng đó, Công an tỉnh Yên Bái cũng đã tiếp xúc tranh thủ vận động trên 1.900 lượt chức sắc chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, gần 1.150 lượt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đề nghị phối hợp tuyên truyền vận động tín đồ người dân chấp hành các quy định của pháp luật, các phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng xấu, đồng thời xây dựng duy trì trên 360 mô hình bảo vệ an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an tỉnh Yên Bái còn luôn tiên phong trong công tác dân vận, đã vận động cán bộ chiến sĩ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ tiền vật chất với số tiền trên 35 tỷ đồng, thực hiện các hoạt động tình nghĩa tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như hỗ trợ làm nhà cho các gia đình chính sách, sinh kế cho các hộ thoát nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng phòng học. Điển hình như hỗ trợ làm 100 ngôi nhà cho hộ nghèo ở xã Trạm Tấu, kinh phí 5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng các điểm trường, phòng học tại các xã vùng cao huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, kinh phí 7 tỷ 550 triệu đồng. Anh Giàng A Trang, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu nói:
Trước kia tôi nhà ở rất là khổ, rất là khó khăn. Nhà nước hỗ trợ 60 triệu để làm nhà. Có cái nhà là cảm thấy rất là đỡ rồi, đỡ nhiều rồi. Cả âm nhà nước rất là nhiều.
Sức mạnh của bảo vệ an ninh trật tự là sức mạnh từ lòng dân, sức mạnh của nhân dân. Đây là chủ trương nhất quán của Đảng. Điều đó đã được Công an tỉnh Yên Bái khẳng định và chứng minh qua thực tế trong suốt những năm qua, khi người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp kéo dài, tình hình điểm nóng về an ninh trật tự không xảy ra hoạt động lập nhà nước riêng, khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng củng cố ngày càng vững mạnh, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.